Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Kính thưa quý thính giả, từ phòng phát thanh của Đài Sài Gòn Radio 890, Thanh Thư xin kính chào quý vị và mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Và trước tiên con xin được gửi lời chào đến Sư, con cũng xin lỗi Sư là ngày hôm nay vì chương trình phỏng vấn đặc biệt với Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Úc tự do Úc Châu, cho nên chương trình vào trễ, con xin lỗi Sư và xin mời Sư chào quý thính giả ạ.
A Di Đà Phật, xin thông chào tất cả các hàng Phật tử và quý vị nghe đài gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng là Pháp Hoa toàn thư toàn nghĩa để cho tất cả mọi người hiểu được về Pháp Liên Hoa. Trong tuần qua, Sư đã nêu gợi ý đến cho tất cả mọi người về cái sự nhiệm vụ của Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ai mà nắm được ba cái phẩm ấm tựa, phẩm Thượng Bất Kinh và phẩm Phổ Hiền là đủ sống cho đời sống hàng ngày và khiến cho con người ta ngày an lành, đêm an lành bởi Diệu Pháp Hoa mầu nhiệm. Hôm nay Sư đi thẳng vào cái tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa để quý vị hiểu năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa và bắt đầu vào cái phần kinh phẩm tựa. Kinh là đạo, cái đạo pháp của nhà Phật có chia làm năm thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa. Thời Pháp Hoa là thời sau cùng. Trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, kinh Pháp Bồ Tát Pháp Phật Sở Hoa Niệm. Rồi sau đó Đức Phật nhập vào chánh định tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm đều không dao động. Thì đây rõ ràng là Đức Phật muốn khuyến khích mọi người tu huệ, định sẽ được huệ. Càng định con người ta càng huệ, là phá vô minh si mê cũng như thắp đèn sáng để mà khử trừ bóng tối. Muốn cho nhà mình sáng thì cứ thắp đèn, muốn cho mình trở thành thánh thì mình nên nhập định để mở huệ. Chữ diệu pháp, diệu là sâu kín, pháp là phương pháp, có nghĩa là phương pháp để khai Phật pháp chiều sâu của tự tánh, nghĩa là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ đó. Mình dùng cái bản tâm thanh tịnh của mình để mà tu hành chứng thánh thì phải có cái diệu pháp. Vậy thì cái đạo tự tánh nhiệm màu gọi là Pháp Hoa, cũng gọi là kinh Pháp Hoa. Mà hôm nay cái chữ kinh là đạo, mà chữ diệu pháp là cái phép tu hành, cái cách thức tu hành, giống như là mua cái đàn về rồi mình phải cần mời thầy đến dạy để mà mình học được cái cách đàn. Tuy rằng năm ngón tay nhảy múa cung đàn, nhưng mà mình biết thì mới có thể đàn thành bài bản, còn nếu không biết thì không thể nào đàn thành bài bản, mặc dù cũng là cung đàn, cũng là dây đàn, nhưng mà mình không biết soi dây nắng phím, không biết bài bản, không có học thì không thể nào thành công. Bởi vì vậy cho nên cần phải học cái cách tu hành nhập định như Đức Phật đã nhập vào chánh định tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm đều không dao động. Con người đã từng dao động thân là thân hay làm việc, khẩu hay nói năng, và từng dao động tâm bởi vì tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mê muội, để rồi sống trong cái cõi đời khổ, cũng sống mà ngày càng tối tâm. Thế thì còn biết chút đỉnh, đến già lú lẫn, già sinh tật, đất xanh cỏ, con người ta chết đi bởi vì lý do không không biết cái cách tu hành để cho tâm mình sáng, sáng tâm tỏ tánh đành rành, tinh chuyên nhập định thì đắc thành thần thông. Nhưng mà đằng này mình không có biết cái cách để mà tu hành đó, thì không có tinh chuyên được, không nhập định được. Mặc dù nhập định cũng nhập vào thân, chứ không phải nhập vào núi rừng, không phải nhập vào chùa chiền, không phải nhập vào bất cứ đâu, mà nhập ở tại thân tâm này. Mà phải biết cái cách nhập. Mặc dù nó rất là đơn giản, lắng nghe theo hơi thở, hít thở điều hòa chính hơi, gọi là tu tức và phong. Rồi mình niệm Phật thì thầm niệm Phật, bằng ý tưởng thì niệm Phật thu phong, rồi nhĩ căn viên thông, rồi pháp luân thường chuyển, quán bạch hào, samatha, tama bát đề. Nó có 9 phẩm vậy thôi. Mà mỗi một pháp mình hành có 9 lần, mà 9 lần 9 là 81 lần như vậy, là mình thấy nó không có nhiều lắm. Nhưng mà con người ta không có tinh chuyên thì không thấy cái sự sở hành thành công đắc quả. Do đó cho nên Đức Phật nêu cao cái sự nhập định để phóng hào quang. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nhập định phóng hào quang để cho mọi người thấy rõ cái diệu pháp ở trong lòng người sẽ có ánh sáng phóng ra để cho tất cả mọi người thấy sự nhiệm màu của tự tánh. Thì cái diệu pháp này á, là cái cách tu hành. Mà cách tu hành đó nó mang hai chữ Liên Hoa. Chữ Liên Hoa là Liên Hoa Bảo Tọa, có nghĩa là cái thế ngồi kiết già. Người ta ám chỉ cái ngồi kiết già nó đẹp, nó hay. Nên ở bên xứ Tàu người ta vẽ cái hoa sen, gọi là Đức Phật ngồi trên tòa sen. Vậy thì cái Liên Hoa Bảo Tọa nghĩa là cái thế ngồi đẹp như hoa sen, đó là thế ngồi kiết già. Hai chân kéo lên, lật ngược hai bàn chân lên, hai bàn tay xỏ rế lại, tức là chân lật ngược lên không đi, tay xỏ rế lại không làm, lưỡi co lên miệng ngậm lại không nói, ý tập trung theo hơi thở, an trú không cho vọng ra ngoài, ý tập trung, lưỡi co lên miệng ngậm lại, hai chân lật lên, hai tay xỏ rế lại, không đi và không làm. Đó là cái cách vào thiền, cách tu tịnh của diệu pháp Liên Hoa. Cho nên đặc sắc của diệu pháp Liên Hoa là Đức Phật nhập vào chánh định, tên là Vô Lượng Nghĩa Sứ. Vô lượng nghĩa là không biết nghĩa nào để mà nói, không có dùng cái nghĩa nào mà diễn tả cho hết. Cho nên bên Tàu ta vẽ cái tòa sen, khen ngợi cái sự tu hành của Phật là giống như một đóa hoa sen, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh gần bụng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nghĩa là mang thân người phàm phu mà long nữ 8 tuổi đã thành Phật. Sa Di Su Kha có 7 tuổi đã chứng đại A La Hán. Mà 120 mấy tuổi như ông vua Tịnh Phạn, khi mà muốn được đắc sanh vào cảnh giới vô sanh, không chịu lên thiên đường, không chịu ở nhân gian, thì ngài cũng được Phật chỉ cái cách buông xả tất cả trở về không để nhập vào trong cái chánh định vô lượng nghĩa xứ đó, nên vô tình phạm cũng đắc A La Hán. Vì vậy cho nên cái phép này được gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ kinh, chữ diệu, chữ pháp, chữ liên hoa có 3 ý nghĩa. Đó là kinh là đạo, đạo này là tự tánh thanh tịnh chân như nhiệm màu duy diệu, cũng gọi là Phật tánh Như Lai. Còn cái chữ diệu pháp, diệu là sâu kính, pháp là phương tiện. Phương tiện đi vào trong cái chỗ sâu kính của lòng mình, khai thác cái nguồn kinh bạch tự để mình trở nên người thông minh sáng suốt, tam minh lục thông tứ trí, ngũ nhãn. Thì con đường đó là con đường sâu kính ở trong lòng của mình, mạnh ai nấy đi chứ không ai đi thế. Mà cái con đường sâu kính đó nó không phải là nằm, mà là ngồi. Ngồi không phải là ngồi chồm hổm hay là ngồi bán già, không phải là cái ngồi ở trên ghế thòng chân xuống. Tất cả những cái ngồi khác không bằng cái ngồi kiết già, là khai bằng chân lên, kéo lại, để rồi ngồi yên vững. Bên Tàu người ta vẽ cái tòa sen là để ca ngợi cái thế ngồi tốt đẹp, cái ngồi lịch sự, cái ngồi cao quý, cái ngồi để mà thành đạo. Vậy thì 5 chữ kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý Phật tử có thể hiểu ba ý nghĩa đó. Kinh là đạo, diệu pháp là cái pháp tu, liên quan là thế kiết già bảo toàn. Vậy thì trong đời sống hàng ngày mình học kinh thì bắt đầu phẩm kinh đó gọi là phẩm tựa. Một chữ tựa nếu mà mình có thể nói cùng năm hết tháng mà không thể nào hết cái ý nghĩa của chữ tựa. Thí dụ như bây giờ Thanh Thư muốn ăn cơm thì chắc cũng phải có nhờ nồi, nhờ chén, nhờ đũa, phải không?
Tôi đúng rồi, thưa sư.
Rồi đi á, khi ra đi đường xa thì phải lên xe, tự nương tựa vào cái xe, phải không?
Dạ.
Và khi mà muốn đọc sách ở trong đêm thì phải nương tựa
cái đèn. Dạ.
Và muốn viết vài câu thơ gì cho ai thì cũng phải nhờ cái viết.
Dạ.
Như vậy thì mình nương tựa quá nhiều, phải không?
Dạ đúng rồi.
Mà nhất là đêm về cái mệt nhòi, cái lên trên cái giường cái nương tựa cái gối, phải không?
Dạ.
Trời lạnh là nương tựa cái gì?
Dạ, tôi cái mền.
Cái mền. Như vậy thì nếu như đói mà không có cơm ăn, khát mà không có nước, đêm ngủ lạnh mà không có mền thì cái đó là quá thiếu thốn. Và khi con người ta đầy đủ như vậy mà không biết tu hành, đến cái chỗ rốt ráo thanh tịnh thì cũng hơi uổng đi. Sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Sau khi chết rồi, cái thân này giả thúi, các bụi trả gì cho các bụi, cái hạt giống linh hồn của mình, gọi là tâm linh của mình đó, tánh chủ của mình đó, đi về đâu thì không biết. Đó là lý do mình phải tu để mình biết. Như vậy thì cái sự tu á, là nương tựa vào hơi thở. Nếu hơi thở này còn thì mình có thể tu được, mà nếu hơi thở này không còn thì không thể tu hành được. Người đã quá cố bỏ xác rồi, muốn tu phải đầu thai để mang cái thân xác này mới tu được. Cũng như tài xế có giỏi thế mấy mà đi bộ chắc cũng không có ai, phải không Thanh Tư?
Dạ thưa phải.
Mà tài xế giỏi thì phải có xe xịn thì tài xế lái mới thoải mái. Cũng như thế, linh hồn mà không có thể xác không làm được việc gì. Con người ta không hiểu biết cái linh hồn nó ở đâu. Nhưng mà thật ra trong giấc ngủ có nhiều khi Thanh Tư nằm mơ, gọi là chiêm bao ha.
Dạ.
Và khi mà nằm mơ chiêm bao đó là cái linh hồn hoạt động ở trong cái chất âm. Chất âm, cho nên khí chất đó gọi là chất mê ngủ. Và trong cái chất âm đó có cái tâm linh, cái linh đó là trí huệ. Cái linh trí huệ đó, đó nó mới nhớ, nằm chiêm bao nhớ gì sáng kể lại cho mẹ nghe. Đúng không?
Dạ.
Do đó cho nên á, cái trí nhớ đó, đó nó nương tựa cái tâm linh, mà tâm linh nó nương tựa sắc thịt. Vậy thì muốn cho phát huy cái trí nhớ đó, nó như cây măng tre trở thành cây tre, như nước mía trở thành đường dễ, trở thành áo, gạo trở thành cơm, thì mình phải có cách chuyển hóa của nó. Biết may thì giải thành áo, biết nấu thì gạo thành cơm, biết tu á thì trí phàm thành thánh, nước đục quá trong, người phàm thành Phật. Mà cái tu đó là nhập định, mà định đó là theo cái phép, cái diệu pháp là lắng nghe theo hơi thở, ăn trú vào lòng. Đơn giản là như vậy, nhưng mà có nhiều cái mình phải nương tựa để mà sống, vịnh vai qua cầu chẳng hạn bao giờ đó. Nếu như mà mình nói rằng mình tu nhập định thôi, thì bây giờ ở chỗ mưa bão y đùng rồi làm sao mình tu? Hồi xưa Đức Phật ngồi với cậu Bồ Đề cũng phải nương cái bóng cây Bồ Đề mà ngồi, chứ đâu phải là không có nương tựa. Ít nhất là mình nương tựa được bóng cây mà ngồi, rồi sau đó lắng nghe theo hơi thở, nương tựa vào lòng. Thì đó là cái người gan góc phi thường, chứ bây giờ bắt Thanh Tư mà ngồi ở ngoài cái đám rừng người ta không dám ngồi, phải không?
Dạ đúng rồi.
Một cái ngôi chùa mà rỗng rãi thêm thân mình nên chắc cũng không dám ở nữa.
Dạ.
Do đó cho nên cái sự nương tựa có huynh có đệ, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, sự nương tựa lẫn nhau. Đời sống con người ta đã nương tựa lẫn nhau, nương bụng mẹ mà mình hình thành một con người được sinh ra và lớn lên. Và lớn lên là có đôi, có bạn, có gia đình, có này, có kia, có nọ. Và thiếu cái sự tu thôi, chứ sự thật con người ta hiện đời văn minh khoa học này không thiếu gì cả, mà chỉ có thiếu sự tu. Vậy thì thiếu sự tu cho nên linh hồn con người ta vẫn là linh hồn con người ta, nhưng mà không có tiến đến cái chỗ là chứng thánh thành Phật. Cho nên cái đạo Phật chủ trương là tu chứng, chứ không có cần phải nhờ nhỏi bất cứ ai. Vì vậy cho nên cái sự nương tựa, vịnh vai qua cầu, nương nhau để mà sống, hòa hợp, đoàn kết, tạo thành sức mạnh, thì cái đó có. Nương tựa, hòa hợp, thương yêu đùm bọc, che chở cho nhau thì rất là quý. Vì vậy cho nên hôm nay sư mở cái hội Pháp Hoa để sư giảng toàn thư, có nghĩa là một cái chữ tựa này sư có thể giảng hết một năm nay cũng vẫn chưa xong. Nếu mà có nhiều cái ý nghĩa khác các hàng Phật tử chưa hiểu, cần phải dạch rõ ra để cho hiểu thì nó hơi lâu một chút. Và chữ tựa này là nương tựa. Như bây giờ đó, sư làm mệt quá, sư vô lên cái giống tựa hồi cái nó khỏe, phải không?
Dạ.
Dạ. Vậy thì lúc mà nực nội mệt, ngứa ngấy rồi cái mình muốn đi tắm thì mình có nương tựa vào cái phòng tắm không?
Dạ, thưa có.
Và các hàng Phật tử cũng như thế, phải nương tựa lẫn nhau mà sống, nương tựa Pháp để mà tu, nương tựa vào cái sự nhiệm màu ân trên gia trị hỗ trợ cho mình thêm sức để mà mình tu hành, trợ duyên giúp đỡ cho mình tu hành thành công. Đó là cái điều cần thiết. Vậy quý vị có cần hỏi thêm những gì thì sư nói cho, bởi vì thời gian ngắn quá, nếu sư nói hết thì không có thời gian quý vị hỏi. Bây giờ sư cho phép hỏi. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, con cảm ơn sư rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay vị Thanh Thư vào trải chương trình này 5 phút, cho nên mà quý vị còn được 5 phút nữa để quý vị có thể đặt những câu hỏi nào quý vị chưa rõ qua bài giảng ngày hôm nay cũng như những tuần vừa rồi. Ngoài ra, nếu quý vị có những thắc mắc khác, quý vị cũng có thể gọi vào ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Còn nếu quý vị ngại để mà gấp tiếng vào chương trình này on air, quý vị có thể gọi liên lạc với sư hoặc là liên lạc số trực tiếp của Đà ở tỉnh xá là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc số cầm tay của sư là 469-278-1809, 469-278-1809. Kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Cảm ơn quý vị và con xin được trở lại với sư ạ.
A Di Đà Phật. Nếu như các hàng Phật tử nghe, hiểu, thực hành được thì nó rất là đơn giản, chỉ cần ngồi kiết già lắng nghe cái hơi thở vào trong cái đạo nhiệm màu tự tánh thanh tịnh thì cái đó là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của chính mình, cái biệt thự riêng của mình, cái thủ đô của mình, cái phòng nghỉ của mình, và cái mà không có ai vào được mà chỉ có chính mình. Trong đó cái đạo đó gọi là Phật tánh nhiệm màu. Cái Phật tánh nhiệm màu đó sẽ giúp cho mình, cũng giống như hồi mình nằm ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, từ hai cái chất âm, chất dương của cha mẹ cho mà tạo thành tâm can tỳ phế thận, ruột non, ruột già, xương sườn, xương sống, rồi hệ thống thần kinh mạch lạc 14 bộ hệ thần kinh, rồi lên bộ não, ba cái sọ não, trong đó nó chứa những cái tivi màu nhiễm trong đó, để rồi nó phân công ra là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, rồi ý phân biệt cái sự vui buồn lẫn lộn ở trong đó. Có nhiều khi mình buồn quá mình không có tu hành gì được, không có làm gì được hết chứ. Và có khi mình vui quá thì mình cũng quên tất cả nữa. Cho nên những sự vui buồn, hiểu biết, nhớ nhung xưa nay nó nằm ở trong cái chỗ đó. Và mình khai ra được cái mà mình cần khai, mở ra được cái mình cần mở, đó là sức khỏe, trí khôn và tài lộc của chính mình. Cho nên cái phước thọ lộc của chính mình nếu còn thì không ai có thể cắt đứt được. Còn nếu mà nó hết rồi thì cũng không ai cho mà được. Đó là lý do mình cần phải tu để phát huy những cái gì cần thiết, như là cần thiết sức khỏe, cần thiết kim ngân tài lộc, cần thiết trí khôn để mà mình tránh cái sự lầm lẫn. Do đó cho nên nó rốt ráo trí tuệ cao thượng cùng tột để cái sự sống cao siêu, đó là Phật. Vì vậy cho nên hôm nay nếu ai tin đạo Phật là cái sự tu chứng của như Đức Phật đi học 5 năm, 6 năm ngồi thiền, rồi 49 ngày nhập định đắc đạo thành Phật, rồi mới trực tiếp ôm bát khất thực hàng ngày để truyền bá cái hình ảnh giải thoát cho mọi người thấy. Muốn được giải thoát như vậy, con người ta phải tu hai phần. Một phần là xuất gia, một phần là nhập định mở huệ. Xuất gia là để rảnh rỗi tu hành, xuất gia là để tu hành. Cho nên khi mình tu hành là nhập định để mở huệ, có cái huệ rồi mới biết được cái phương pháp nào cứu mình và phương pháp nào cứu người. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Khi tự mình giác ngộ lý chân rồi giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Đó là cái lời mà Tổ Minh Đăng Quang có nói đó. Mà quyền bí bên trong hé mở, mái nhiệm màu lộ hớt lần ra. Rõ ràng đảo qua đâu xa, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Quý vị hiểu không?
Wow.
A Di Đà Phật.
Con cảm ơn sư rất nhiều. Và thưa quý vị, hồi nãy Thanh Thư thấy có một vị thính giả gọi vào nhưng sau đó lại rời đường dây rồi. Bây giờ nếu quý vị có thắc mắc nào, quý vị có thể gọi vào liền trước khi Thanh Thư và sư kết thúc chương trình ngày hôm nay. Con cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình Phật Pháp Mở Rộng ngày hôm nay và kính chúc sư một tuần mới thật nhiều sức khỏe. Con xin mời sư gửi lời chào ngày hôm nay ạ.
A Di Đà Phật. Xin thân chào tất cả quý vị nghe đài cũng như các hàng Phật tử gần xa thân mến. Nếu quý vị có được rảnh lên đến với tịnh xá Ngọc Phật mỗi tối giờ 8 giờ thì sư có tụng Pháp Hoa, xong rồi đến 9 giờ là một thời tụng, xong rồi sư mới giảng cho đến 10 giờ là nghỉ, trên nào cũng vậy. Từ nay trở đi thì tịnh xá Ngọc Phật chuyên trì tụng và học dự pháp liên hoa nhằm gửi cho tất cả mọi người hiểu biết được phương cách nhập định, định như thế nào để mở cái huệ, pháp nào cứu mình và pháp nào cứu người, ích lợi cho mình, cho người, cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả. Nhưng mà quý vị cứ ngang qua, quý vị sẽ được toàn nguyện và xin chúc lành ai ai cũng thành tựu diệu pháp liên hoa. Nam mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát Chứng Minh A Di Đà Phật.
Vâng, con xin kính chào sư.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, xin quý vị vui lòng tiếp tục với làn sóng sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị đến với chương trình tiếp theo.